Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước truyền ngắn Công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Quế Phương và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp Hội đồng Quản trị Quỹ Phát triển các Dân tộc.
Vatican, trong buổi tiếp kiến Hội đồng Quản trị Quỹ Phát triển các Dân tộc ngày 16 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các thành viên sống tinh thần hiệp hành mà toàn thể giáo hội đang thực hiện, nghĩa là phải tiến triển như một giáo hội của người Samari tốt lành, an ủi, dấn thân và cúi xuống để chạm vào những vết thương của Chúa Kitô nơi dân chúng.
Quỹ Phát triển các Dân tộc cho châu Mỹ Latin do Thánh Gioan Paulo II thành lập trong năm 1992, kỷ niệm 100 năm bắt đầu loan báo tin mừng của lục địa Mỹ Latin và ủy thác việc điều hành cho Hội đồng Tòa Thánh Co-Onum Đồng Tâm. Với sự cộng tác của Hội đồng Giám mục Ý, quỹ nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển toàn diện của các cộng đồng nông dân người bản địa và Mỹ gốc Phi ở Mỹ Latin và làm chứng cho sự gần gũi của Giáo hoàng thông qua các hoạt động bác ái. Theo tôn hiến Praedicate Evangelium về cải tổ giáo triều Roma, quỹ này không còn nằm ở trung tâm của giáo triều nữa. Đức Thánh Cha giao cho Liên hội đồng Giám mục Mỹ Latin giúp Tòa Thánh phân tích các dự án và việc thực hiện chúng. Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện sẽ giữ trách nhiệm quản lý quỹ. Trong buổi tiếp kiến các thành viên của Hội đồng Quản trị Quỹ Phát triển các Dân tộc, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến việc thay đổi này. Ngài nói, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người đã làm việc cho quỹ này. Giờ đây, mặc dù có thay đổi, nhưng tổ chức vẫn duy trì sứ vụ và là một hoạt động bác ái của Giáo hoàng. Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên sống tinh thần hiệp hành mà toàn thể giáo hội đang thực hiện, nghĩa là phải tiến triển như một giáo hội của người Samari tốt lành, an ủi, dấn thân và cúi xuống để chạm vào những vết thương của Chúa Kitô nơi dân chúng. Ngài lưu ý rằng ngay từ những ngày đầu thành lập, quỹ được tài trợ như nhau bởi các giáo hội địa phương của lục địa và việc phê duyệt các dự án bác ái và phân phối quỹ được thực hiện bởi các cá nhân đến từ các khu vực nơi các sáng kiến được thực hiện. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, cần phải thúc đẩy mối liên kết mạnh mẽ hơn với các giáo hội địa phương để thực hiện các chương trình phát triển toàn diện hiệu quả hơn trong các cộng đoàn bản địa và con cháu của người Mỹ gốc Phi bị bỏ quên, đang rơi vào cảnh khốn cùng và bị coi thường. Đức Thánh Cha kết luận rằng vì lý do này, Ngài đã kêu gọi Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Latin giúp Tòa Thánh phân tích các dự án của quỹ và hỗ trợ thực hiện chúng. Và Ngài nói thêm, nếu các sáng kiến liên đới được thực hiện một cách khôn ngoan và nhất quán, thì chúng sẽ là dấu hiệu hy vọng cho nhiều người.
Đức Tổng giám mục Gallagher sẽ đại diện Đức Thánh Cha tham dự tang lễ nữ hoàng Elizabeth II.
Vatican, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh sẽ đại diện Đức Thánh Cha tham dự lễ tang nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tại tu viện Westminster ở London vào thứ Hai 19 tháng 9 tới đây.
Sau 70 năm trị vì, nữ hoàng Elizabeth II đã qua đời hôm 8 tháng 9, hưởng thọ 98 tuổi. Ngay khi hay tin, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện thư chia buồn đến vua Charles III, người kế vị. Trong điện thư, Đức Thánh Cha viết rằng, Ngài hiệp ý với tất cả những người thương tiếc nữ hoàng, đồng thời cầu nguyện cho bà được an nghỉ muôn đời. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng kính trọng về cuộc đời phục vụ không biết mệt mỏi của nữ hoàng cho công ích quốc gia cũng như cho khối thịnh vượng chung, về tấm gương của nữ hoàng tận tụy với nghĩa vụ và về chứng tá đức tin kiên định nơi Chúa Giêsu Kitô và niềm hy vọng kiên vững của bà vào những lời hứa của Chúa. Trong một thông cáo thứ Sáu ngày 16 tháng 9, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha tham dự tang lễ của nữ hoàng vào thứ Hai tới. Sẽ có khoảng 2.000 người tham dự buổi lễ vào lúc 11 giờ giờ địa phương ở tu viện Westminster. Tại tang lễ sẽ có sự hiện diện của hơn 100 nguyên thủ quốc gia, trong đó có ông Joe Biden, Tổng thống Hoa Kỳ, ông Sergio Mattarella, Tổng thống Cộng hòa Ý, và Nhật hoàng Naruhito. Vào cuối buổi lễ sẽ có 2 phút thinh lặng để tưởng nhớ nữ hoàng Elizabeth II. Trong khi đó, hiện tại, dòng người dài hàng km muốn bày tỏ lòng kính trọng trước linh cữu của nữ hoàng tại đại sảnh Westminster ở London vẫn tiếp tục diễn ra.
Khóa học về đề tài cử hành bí tích hòa giải ngày nay.
Vatican, Tòa án giải tối cao sẽ tổ chức một khóa học về đề tài cử hành bí tích hòa giải ngày nay để giúp giải quyết một số vấn đề khó khăn chúng ta có thể gặp phải khi đến tòa giải tội và tái khám phá vẻ đẹp giải thoát của cuộc gặp gỡ qua bí tích với Chúa Cha nhân từ, và cũng là cơ hội chia sẻ của những người đã trực tiếp cảm nghiệm niềm vui ơn tha thứ.
Khóa học diễn ra 2 ngày 13 và 14 tháng 10 sắp tới tại trụ sở của Tòa ân giải tối cao dưới hai hình thức, trực tiếp giới hạn một số người đăng ký và trực tuyến. Những người muốn tham gia trực tiếp phải đăng ký bằng cách điền vào mẫu đăng ký trên trang web bắt đầu từ thứ Hai ngày 19 tháng 9 này. Mọi người có thể tham dự từ xa cách tự do thông qua một liên kết phát trực tuyến trên kênh YouTube của Bộ Truyền thông. Trong cả hai trường hợp, việc tham dự sự kiện là hoàn toàn miễn phí. Sau phần khai mạc chiều ngày 13 tháng 10, với bài chia sẻ của Đức Hồng Y Chánh Tòa ân giải tối cao Moro Piacenza, Cha Fabio Rossini, Giám đốc Ban ơn gọi của Giáo phận Roma, sẽ nói về thừa tác vụ tha thứ từ Chúa Giêsu đến các môn đệ. Sau đó giáo sư Mario Polia, nhà sử học và nhân chủng học, sẽ thuyết trình về đề tài ý thức về tội lỗi và khát vọng được tha thứ từ kinh nghiệm của con người đến sự hoàn thiện thần học của nó. Vào thứ Sáu ngày 14 tháng 10, dưới sự hướng dẫn của ông Paolo Ruffini, Tổng trưởng Bộ Truyền thông, ngày học hỏi sẽ bắt đầu với bài thuyết trình của Đức ông Christophe Nikien, Phó Tòa ân giải tối cao với đề tài Những lý do không đi xưng tội, và của giáo sư Angel Garcia Ibanez thuộc Đại học Giáo hoàng Thánh giá với chủ đề Từ bổn phận giải tội đến ơn giải tội, những lý do cần có bí tích hòa giải. Cha Marco Panero, cố vấn Tòa ân giải tối cao, sẽ nói về chủ đề Học cách xưng tội, một phương pháp sư phạm về xưng tội. Vào ban chiều, đề tài xét mình sẽ được cha Emilio González Magaña của Đại học Giáo hoàng Gregoriana trình bày. Cuối khóa học sẽ có các chứng từ, những chứng nhân đã xưng tội và được tha thứ của lòng Chúa thương xót trên thế giới, những chứng từ về sự hoán cải của nữ diễn viên Beatrice Fazi và của Valentina Carson và Ilaria Tedde của Cộng đoàn Những Chân Trời Mới.
Cuba trục xuất bề trên dòng tên khỏi nước này.
La Havana, chính quyền Cuba đã trục xuất cha David Pantaleon, người Cộng hòa Dominica, bề trên của dòng tên tại Cuba, khỏi hòn đảo này bằng cách không gia hạn giấy phép cư trú cho ngài.
Thông cáo của dòng tên ở châu Mỹ Latin thông báo, vào sáng thứ Ba ngày 13 tháng 9, cha David Pantaleon, bề trên của dòng tên ở Cuba, đã rời hòn đảo vì giấy phép cư trú của cha không được gia hạn. Thông cáo cũng cho biết rằng cha cũng là chủ tịch của Liên hiệp Tu sĩ Nam nữ của Cuba. Các tu sĩ dòng tên và Liên hiệp Tu sĩ đã thẳng thắn lên tiếng trong việc bảo vệ nhân quyền. Theo hãng thông tấn Tây Ban Nha AFE, nhà nước Cuba đã quyết định không gia hạn giấy phép cư trú cho người nước ngoài của cha Pantaleon sau khi yêu cầu cha kiểm soát các bình luận chính trị và phê bình của các tu sĩ dòng tên tại Cuba, điều mà cha không đồng ý làm. Sơ Adriana Brito Rodriguez thuộc dòng nữ tử bác ái của Đức Hồng Y Sancha đã viết trên Facebook rằng chính phủ Cuba đã sử dụng quyền lực độc tài, không có nguyên tắc hoặc giá trị, buộc cha phải rời khỏi đất nước. Họ sợ sự thật, họ sợ đối mặt với điều tốt và loại bỏ những gì khiến họ khó chịu là cách duy nhất họ làm. Vào tháng 11 năm 2020, cha Pantaleon đã bày tỏ sự ủng hộ đối với một nhóm các nhà hoạt động từ phong trào San Isidro, những người đã tuyệt thực để đòi tự do cho một trong những thành viên của họ, mà họ cho là đã bị bỏ tù vô cớ và bị kết án mà không được bào chữa. Trong khi đó, Sir Rodriguez cũng muốn đến thăm họ để mang lại sự an ủi tinh thần và hy vọng, nhưng đã bị chính quyền ngăn cản. Trong tuyên bố của mình, các tu sĩ dòng tên giải thích rằng, cha Pantaleon, trong 5 năm phục vụ trên đảo, đã cùng đồng hành với nhiều nam nữ tu sĩ và các sáng kiến khác nhau của Liên hiệp Tu sĩ, bao gồm cả việc đồng hành với các tù nhân và gia đình của họ. Đức Hồng Y Juan de la Caridad Garcia Rodriguez, Tổng giám mục của Havana, đã dâng thánh lễ chào biệt cha Pantaleon vào ngày 11 tháng 9.
Nụ hôn của Thiên Chúa, bộ phim về tình yêu cử hành thánh lễ.
Roma, Gabi Jacoba, người sáng lập Liên hoan phim Công giáo quốc tế, thông báo rằng bộ phim Nụ hôn của Thiên Chúa, bộ phim nói về lòng yêu mến cử hành thánh lễ, sẽ được công chiếu tại các rạp chiếu phim của Mỹ.
Bộ phim tài liệu được đạo diễn bởi Pietro Di Tano và một trong các diễn viên chính có Pietro Sarubi, người đã đóng vai Barabbas trong bộ phim Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu của Mel Gibson. Nhà sản xuất và diễn viên công giáo Eduardo Verastegui phụ trách phần thuyết minh của bộ phim và các bài hát của ca sĩ người Ý Andrea Bocelli sẽ được đưa vào như một phần của nhạc phim. Chia sẻ với mạng lưới truyền hình Lời Vĩnh Cửu, cô Gabi Jacoba cho biết đạo diễn Di Tano đã thực hiện bộ phim sau một quá trình hoán cải. Cô nói thêm, Thiên Chúa đã gọi ông ấy thực hiện tác phẩm nghệ thuật này và phần diễn xuất của Sarubi trong bộ phim tài liệu thực sự đáng kinh ngạc. Mục tiêu của bộ phim là giúp các tín hữu yêu mến thánh lễ và thánh thể. Cô Jacoba giải thích rằng bộ phim cho thấy quá trình và tất cả chiều sâu của thánh lễ và nhấn mạnh tầm quan trọng của mỗi thời điểm phụng vụ. Bộ phim có sự tham gia của những nhân vật rất quan trọng. Họ nói về những mầu nhiệm của chiều sâu huyền nhiệm trong từng khoảnh khắc của thánh lễ, đặc biệt của đỉnh cao của thánh lễ là thánh thể. Theo cô Jacoba, bộ phim này sẽ lay động trái tim cách rất mạnh mẽ và đôi khi người công giáo không biết được chiều sâu của những gì họ đang sống từ đầu đến cuối thánh lễ. Do đó, bộ phim tài liệu mới này không chỉ có thể giúp hiểu rõ hơn về thánh lễ và các phần của thánh lễ, mà còn giúp yêu và sống thánh lễ sâu sắc hơn. Bộ phim là một sự trợ giúp đặc biệt cho các giáo lý viên vì họ có thể sử dụng nó để giúp trẻ em, người trẻ và cả người lớn hiểu và nhận ra kho báu chúng ta có trong mỗi thánh lễ. Cô Jacoba cho biết bộ phim sẽ ra rạp trong suốt tháng 9 tại nhiều quốc gia khác nhau ở Mỹ Latin và Trung Mỹ. Bộ phim đã được phát hành ở Tây Ban Nha 2 tháng trước và ở Colombia, nơi bộ phim đã đạt được một thành công đáng kinh ngạc. Cô Jacoba chia sẻ, người ta đi xem phim khi ra về, tâm hồn họ được đánh động rất nhiều. Họ đang giới thiệu bộ phim cho người khác.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Dư âm chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Kazakhstan.
Thưa quý vị thính giả, chuyến tông du thứ 38 của Đức Thánh Cha dài 3 ngày tại thủ đô Nur-Sultan của Kazakhstan đã tiến hành tốt đẹp. Về lại Vatican tối ngày 15 tháng 9, sáng sớm hôm sau, Đức Thánh Cha đã đến đền thờ Đức Bà Cả để cảm tạ Mẹ Thiên Chúa vì ơn phù trợ trong chuyến viếng thăm. Tuy ngắn ngủi, nhưng đã có những âm hưởng tích cực nơi nhiều người. Vị có cảm tưởng tích cực là chính Đức Thánh Cha, như Ngài tỏ lộ trong câu trả lời cho nữ ký giả Sanat Akhmetova của hãng thông tấn TV Khabar thuộc Kazakhstan trong cuộc họp báo trên máy bay chiều ngày 15 tháng 9 lúc trở về Roma. Ngài nói, cuộc viếng thăm này đối với tôi cũng là một ngạc nhiên, vì về miền Trung Á, ngoài nhạc của Borodin, tôi không biết gì. Thật là một ngạc nhiên khi gặp gỡ các đại diện của quốc gia Kazakhstan. Và cả Kazakhstan cũng là một ngạc nhiên đối với tôi vì tôi không ngờ nước này như thế. Trước đó tôi chỉ biết đó là một nước, một thành phố phát triển tốt đẹp, khôn ngoan. Nhưng sau 30 năm độc lập phát triển được như thế, thật là điều tôi không ngờ. Ngoài ra một nước lớn như thế mà chỉ có 19 triệu dân, thật là không tưởng tượng được một nước rất kỷ luật, đẹp đẽ, bao nhiêu vẻ đẹp, kiến trúc của thành phố rất quân bình, bố trí kỹ lưỡng. Một thành phố tân tiến và cả về mặt phát triển văn hóa. Thật là một ngạc nhiên mà tôi không ngờ. Rồi về hội nghị các vị lãnh đạo tôn giáo, một điều rất quan trọng và đã tiến tới hội nghị kỳ 7. Điều này cho thấy đó là một nước nhìn xa trông rộng, giúp đối thoại với những người thường bị gạt bỏ. Vì có một quan niệm cấp tiến của thế giới, theo đó, điều đầu tiên mà người ta gạt bỏ là những giá trị tôn giáo. Kazakhstan là một nước xuất hiện trước mặt thế giới với một đề nghị về hội nghị các tôn giáo và đã thực hiện được 7 lần rồi. Thật là điều tuyệt vời. Bà có thể hãnh diện về đất nước của bà. Đức ông Khaled Boutros Akashet, 68 tuổi, người Jordan, tổng thư ký của Ủy ban Tòa Thánh liên lạc tôn giáo với người Hồi giáo thuộc Bộ Đối thoại Liên Tôn, nói với Đài Vatican rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Kazakhstan và sự tham dự của Ngài tại Hội nghị các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới tại Nur Sultan là một đóng góp quan trọng cho công việc của hội nghị này và giúp duy trì hy vọng mặc dù chiến tranh tại Ukraine và tại nhiều nơi khác trên thế giới vẫn tiếp diễn. Theo Đức ông, đó là sắc tín của những người tham dự hội nghị và cả những người theo dõi sinh hoạt này qua truyền hình và các mạng xã hội. Hy vọng và lời cầu nguyện của tôi là những thành quả của hội nghị này tiếp tục mưu ích cho đất nước Kazakhstan, cho miền này và cả thế giới. Đức ông Akashet cũng nhận xét rằng sự hiện diện của đại diện Tòa Thượng vụ Chính thống Nga tại hội nghị, Đức Tổng giám mục Anthony, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của giáo hội này, cũng là một dấu chỉ hy vọng. Tôi đã có dịp trao đổi với Đức Tổng giám mục và cảm thấy tin tưởng. Dĩ nhiên nếu chiến tranh tiếp tục thì điều này có những rắc rối, nhưng niềm hy vọng của chúng ta phải mạnh hơn nỗi âu lo. Đức ông Akashet cũng tỏ ra có ấn tượng mạnh về những yếu tố được nói đến trong tuyên ngôn chung kết của Hội nghị Liên Tôn ở Nur Sultan và là những yếu tố được Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh, đó là hòa bình, tình huynh đệ và cả tha thứ và cảm thông nhau. Đây là những giá trị cần thiết, đặc biệt trong thời điểm đặc thù hiện nay, để vượt thắng những khó khăn và tái lập sự tín nhiệm và hòa bình, không những giữa Ukraine và Nga, nhưng cả trong những cuộc xung đột khác đang diễn ra trên thế giới. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan Stanislav Gadecki, Tổng giám mục Giáo phận Bosnang, đã hướng dẫn phái đoàn Công giáo Ba Lan đến Nur Sultan để dự hội nghị các vị lãnh đạo tôn giáo và cùng với các tín hữu tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha chiều ngày 14 tháng 9. Tuyên bố với hãng tin CAI của Công giáo Ba Lan, Đức Tổng giám mục Gadecki cho biết bầu không khí tại hội nghị thật là thân mật và thân hữu. Ngài nói, thật là một điều tự nhiên khi hội nghị này diễn ra ở Kazakhstan lần thứ bảy, vì đây là một quốc gia rộng lớn, nơi có hàng trăm sắc tộc sinh sống, và hầu như tất cả các tôn giáo đều hiện diện tại nước này. Tổng thống Tokayev cố gắng bảo tồn sự thống nhất quốc gia, và để được vậy, ông phải dùng phương thế đối thoại, một điều không dễ dàng. Nhưng cho đến nay, ông đã thành công. Nhân dân Kazakhstan rất bao dung và ý thức rằng quốc gia sẽ không có tương lai nếu không có an bình nội địa. Đức Tổng giám mục lưu ý về một đoạn trong diễn văn của Tổng thống Kokayev chào mừng Đức Thánh Cha, trong đó ông có nhắc đến những người Ba Lan và sự hiện diện của sắc dân này tại Kazakhstan từ khi Stalin lưu đày họ đến miền này trong thập niên 1930 và 1940. Đức Tổng giám mục Gadecki cũng nhận xét về bài tham luận bi thảm của Đức Tổng giám mục Anthony, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Đức Tổng giám mục trình bày một bối cảnh bi thảm của thế giới và nói rằng sau đại dịch có những cuộc chiến tranh ở các nơi và thế giới đang lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế và luân lý. Đức Tổng giám mục Gadecki tỏ ra ngạc nhiên vì sau phần chính thức của hội nghị có phần trao tặng huân chương của hội nghị và Đức Tổng giám mục Anthony được trao tặng huân chương thứ tư vì đã đóng góp vào cuộc đối thoại. Mọi người vỗ tay như thể không có gì đã xảy ra. Rất tiếc là Đức Tổng giám mục Anthony và cũng như không có ai trong các diễn văn chính thức đề cập đến chiến tranh tại Ukraine. Chỉ có Đức Thánh Cha nói tới chiến tranh. Tôi ngạc nhiên vì mức độ của hội nghị này và con số các tham dự viên. Sau cùng, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan kể lại thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành thật là tốt đẹp với gần 10.000 tín hữu. Thật là điều cảm động tại Kazakhstan vì các cộng đoàn công giáo ở nước này rất rải rác, tại nhiều nơi chỉ có 10 hay 15 tín hữu tụ họp dự lễ. Có rất nhiều người rước lễ trong thánh lễ với Đức Thánh Cha. Tôi cũng ngạc nhiên vì có số đông đảo các linh mục và chúng sinh Ba Lan, điều thật là làm lên tinh thần một biến cố đặc biệt đối với Kazakhstan. Tôi cũng rất vui mừng vì trưởng ban tổ chức là Đức Tổng giám mục Thomas Peta của giáo phận Nur Sultan, người mà tôi đã quen biết từ hồi còn ở chung viện Nisno bên Ba Lan. Sau cùng, một linh mục thử sai người Áo, cha Leo Rockfreiter, bày tỏ hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Kazakhstan để lại nhiều hiệu quả tích cực cho giáo hội công giáo địa phương. Cha Leo thuộc dòng tôi tớ Chúa Giêsu và mẹ Maria, thụ phong linh mục năm 2008 và ngay sau đó được bề trên gửi đến Kazakhstan hoạt động từ 14 năm nay. Tại Konica, miền Bắc nước này, cha và các tu sĩ cùng dòng cộng tác với các nữ tu dòng Francine phụ trách trung tâm giáo dục Thánh Lorenzo với khoảng 200 em học sinh và người trẻ từ tiểu học đến trung học. Từ 4 năm nay, cha Leo là giám đốc hành chánh của trường này. Từ năm 2015, cha cũng là giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Kazakhstan. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican tiếng Đức, cha Leo nói rằng, chúng tôi hy vọng có nhiều công hiệu tích cực từ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và cụ thể là chúng tôi sẽ có nhiều tiếp xúc hơn với dân Kazakhstan. Nguyên trong thời gian chuẩn bị cho cuộc viếng thăm, chúng tôi đã có những liên lạc chặt chẽ với các nhân viên của chính phủ Kazakhstan. Họ hết sức cố gắng để mọi sự tiến hành tốt đẹp. Qua sự cộng tác đó, nhiều người Kazakhstan vốn chưa có ý niệm gì về giáo hội công giáo, nay họ được dịp am tường hơn về giáo hội. Chúng tôi tin rằng những tiếp xúc như thế sẽ mang lại hoa trái trong tương lai. Cộng đoàn Tôi Tớ Chúa Giêsu và Mẹ Maria của cha Leo đã cộng tác nhiều vào việc chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thủ đô Nur-Sultan. Cha Leo cũng cho biết nhiều tín hữu gốc Đức và Ba Lan ở Kazakhstan đã xuất cư trong những năm qua, khiến cho cộng đoàn công giáo địa phương thưa người hơn, cơ cấu trở nên bé nhỏ hơn. Nhưng đồng thời nhờ đó chúng tôi cởi mở hơn đối với dân Kazakhstan bản địa. Những người dân này thường là những người Hồi giáo truyền thống. Thật là đẹp khi thấy dần dần có những cuộc xin rửa tội và trở lại công giáo diễn ra từ những người thực sự trước kia rất xa giáo hội công giáo. Người Hồi giáo thường rất bảo thủ. Cách thức họ tiếp xúc với giáo hội công giáo và tìm ra ơn gọi của họ là điều mới mẻ. Chúng tôi nhận thấy rằng con đường tương lai đang được mở ra. Những người đến từ xa như thế, cảm nghiệm sự thu hút của Kitô giáo rất mạnh. Đó cũng là một bước quan trọng đối với chúng ta, thúc đẩy chính chúng ta phải hoán cải, tái khám phá vẻ đẹp đức tin của mình và vẻ đẹp của Thiên Chúa.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Chuyện ngắn Một lần vấp ngã của tác giả Nguyễn Hoàng Hải, trích trong tập truyện ngắn Chuông Chiều, người đọc Mộng Phi, do Vatican News tiếng Việt thực hiện. Chị ngã xuống một con đường gập ghềnh lở lói. Trước khi mọi thứ xung quanh nhòe dần và biến vào bóng tối, chị vẫn còn nhìn thấy khuôn mặt con mình. Khuôn mặt con u ám đầy nỗi đau, nhưng đôi mắt vẫn sáng và hình như con đang mỉm cười. Chị sinh ra trong một gia đình ngoan đạo. Ba chị làm ông biện, ngày hai buổi đến nhà thờ. Mẹ chị là một cô giáo hết sức nghiêm khắc. Hằng ngày, chị mặc chiếc áo dài trắng, chấp chới đi trên đường làng để đến nhà thờ, làm bao chàng thanh niên ngơ ngẩn nhìn theo. Rồi, chị lên thị xã học. Con tim chị bắt đầu mở cửa. Chị không ngờ, tình yêu là thứ mà ba mẹ chị vẫn cấm đoán, lại đẹp mê hồn đến thế. 18 tuổi, chị bỏ trường, bỏ nhà, đi theo tiếng gọi của con tim. Bữa chị bị tình phụ quay về, ba chị cầm kéo rượt theo, bắt được chị trên một đám ruộng bị bõm nước. Ông sợn đi mái tóc dài của chị. Mất mái tóc, chị không dám đến nhà thờ. Ba mẹ chị cũng không ép, bởi ra khỏi nhà, người ta sẽ nhìn mái tóc kỳ dị của chị và những ánh mắt đó như những lời buộc tội tàn nhẫn và cay độc. Tóc ngắn, rồi cũng dài. Nhưng chị vẫn không đi lễ, vì cái bụng dưới lớp áo đã trồi lên. chị không đủ can đảm bước trên con đường dẫn đến nhà thờ. Con chị là dấu hiệu của sự sống, cũng tình yêu, nhưng đồng thời cũng là một nỗi cay đắng mà chị phải nuốt lấy. Không ai biết, vào những buổi trưa, khi sớm làng ngủ mệt trong cái nắng oi ả của mùa hè, chị lủi thủi tới nhà thờ. Chị ngồi đó và khóc. Chị là mẹ năm 19 tuổi. Người đời chê trách mãi cũng chán. Người ta lại bồng ẩm nựng nịu con chị. Hôm chị bồng đứa bé đỏ hỏn tới nhà thờ, cha xứ bị sổ mũi. Cha vô ý nhỏ một giọt nước mũi lên cái má trắng hồng của thằng bé. Cha cười, nói, chắc sau này nó đi tu. Chị đặt tên con là Tâm. 18 tuổi, Tâm bị người ta tông xe gãy chân. Đang lơ mơ ra khỏi cơn mê, Tâm nghe ông ngoại chép miệng, nói là tiếc quá chừng, tưởng đâu thằng bé đi tu. Tiếp theo đó là tiếng thở dài của chị. Cũng may Tâm chỉ bị thương nhẹ, chân hết đau nhưng vẫn để lại dấu vết tật nguyền. Mỗi lần đến nhà thờ, tụi con nít xúm nhau chọc, Tâm cà thọt, Tâm cà thọt. Thấy Tâm không phản ứng, chúng chọc miết cũng chán, bỏ đi chơi. Bỏ lại đó một tâm hồn đang dãy dùa đau đớn trong một thân xác bất động. Tâm vẫn đến nhà thờ mỗi ngày, nhưng tình yêu Chúa trong Tâm đã hao hụt ít nhiều. Có bữa, Tâm giáng một cái tát vào mặt thằng bé mới 5 tuổi vì nó vống cổ lên kêu Tâm cà thọt. Chị đứng đó chết lặng bởi trái tim con mình đang rỉ máu. Vết thương trong lòng con chưa lành mà mấy đứa con nít vô tình cứ khơi ra. Tâm thôi nhà thờ. Chị đau khổ nhìn những nỗi đau của mình ngày xưa, nay lại viết lên cuộc đời của con. Nhưng chị đã ra khỏi, đã bỏ lại dĩ vãng. Còn con chị bao giờ mới hết đau? Làm sao bỏ được dáng đi tật nguyền ấy? Làm sao bịt hết miệng của mấy đứa con nít và những người vô tâm? Chiều đó, Tâm nhìn vào góc tường tối và nói với chị, con bỏ đạo, Chúa gì mà bất công. Chị nghe từng lời của con như một vết cứa lên ruột gan. Trong bóng tối, con chị đang khóc, nhưng hình như nước mắt không chảy, chỉ có đôi vai run run. Nó úp mặt vào giữa hai đầu gối. Chị nhận ra lưng con mình đã cong từ bao giờ, cong để cúi mặt xuống đất, khỏi ngước mặt lên nhìn đời. Chị đặt nhẹ bàn tay lên lưng con, nghe từng đốt sống lưng gồ lên đâm vào những ngón tay của mình. Chị muốn nói với con rằng Chúa không bất công, rằng Chúa luôn yêu thương con. Nhưng chị không biết nói từ đâu. Có nên kể cho con nghe về một bệnh viện phụ sản nơi cha của Tâm đã từng dẫn chị đến? Bữa đó, cha Tâm nắm chặt tay chị nói, em mà không bỏ cái thai thì tôi bỏ em. Lúc ấy chị đã dậm chân bước vào, nhưng nhìn thấy cây thánh giá nhỏ trên chiếc áo thường phục của một nữ tu, chị đã vùng khỏi tay cha của Tâm mà chạy. Có phải nên kể cho Tâm nghe, không có cây thánh giá đó, chắc Tâm sẽ không bao giờ được thấy ánh sáng, được sống vui vẻ mười mấy năm qua? Có phải nên kể cho Tâm nghe, khi chị mang thai, mọi người đều xa lánh, chỉ có cha sở quan tâm. Ngài vẫn khép hờ cửa nhà thờ mỗi trưa để chị có thể dễ dàng vào ngồi với Chúa. Chắc Tâm cũng không biết, hồi nhỏ Tâm gầy yếu đau ốm, xanh xao, có bữa sốt cao phải đem đi cấp cứu. Mọi người trong giáo khu đã góp tiền cho Tâm đi viện và đọc kinh cầu nguyện cho Tâm qua khỏi cơn nguy kịch. Nhiều lắm, nhiều lắm. Tâm có lẽ cũng biết, nhưng bây giờ nỗi đau trong lòng quá lớn. Nhưng chị không muốn Tâm mất Chúa trước khi nỗi đau trong lòng Tâm nguôi ngoai. Chị sẽ kể hết, chỉ chừa lại chuyện ở bệnh viện phụ sản. Chị không muốn chuyện đó làm nỗi đau trong lòng Tâm lớn hơn. Chị sẽ nói cho Tâm biết rằng Chúa không bất công. Bắt đầu từ bữa trưa chị đến nhà thờ ngồi khóc. Rồi ngày Tâm chào đời, cha sở đã tới thăm, nói Tâm mau lớn để lên nhà thờ giật chuông với ông ngoại. Chị nghe tiếng ba chị nghẹn ngào khóc, hạnh phúc không nói nên lời. Tâm có biết rằng hôm đó chị đã hồi sinh, đã thấy nhớ nhà thờ, nhớ Chúa đến rơi nước mắt. Trong bóng tối, chị nghe tiếng con thở rất khẽ. Chị đã rót vào tâm hồn con cuộc sống của mình, tình yêu đối với Chúa của mình, vì chị nghĩ điều đó là cần thiết cho một tâm hồn đang hoang mang, trống rỗng. Tâm lao ra bóng tối và chị chới với đuổi theo. Chị cảm thấy như mình vừa sống lại một cuộc đời, đã mệt mỏi kiệt sức vì nhớ lại những quãng đời đầy hối tiếc. Chị ngã xuống. Cũng may khi tỉnh lại, chị đã thấy con mình bên cạnh. Đúng là khuôn mặt con đang mỉm cười. Đến lượt Tâm kể cho chị nghe rằng Tâm đã đi xưng tội và cảm thấy nhớ Chúa như thế nào.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.